Dạ, con xin kính chào cả lớp ạ. Dạ, hôm nay thầy Merimuche có việc bận không có lên lớp, cho nên là hôm nay sẽ là buổi ôn tập. Dạ, với lại theo lịch là mình có một cái buổi thi vào ngày 27 tháng 8. Theo chương trình của mình thì mình có 4 học phần, thì xong học phần thứ nhất đó là xong phần nền tảng của đạo lộ thì mình sẽ có một cái bài thi trắc nghiệm nho nhỏ. Thì bài thi này sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8. Cho nên hôm nay con sẽ hỗ trợ lớp mình ôn tập lại từ đầu đến đến phần nền tảng của đạo lộ. Có những cái điểm chính yếu nào thì hôm nay mình sẽ ôn tập lại nha. Dạ, con xin phép dùng. Dạ, con xin lỗi. Con chưa có mở 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 mở, mở máy. Dạ, con xin nói lại. Dạ, hôm nay hôm nay Rimuche có việc bận cho nên không có lên lớp, nên con xin thay mặt thầy ôn tập lại cho lớp mình phần từ đầu đến nền tảng của đạo lộ. Sắp tới ngày 27 tháng 8 sẽ có một một buổi thi. Thì theo chương trình của mình thì mình có 10 mình có 4 học phần. Mình có 4 học phần thì sau mỗi học phần mình sẽ có một bài thi trắc nghiệm để ôn lại kiến thức. Thì hôm nay con sẽ ôn tập với lớp mình ạ. Thì Lam Rim này, phần thực hành Lam Rim này theo thầy nói ban đầu thì chủ yếu là chúng ta thực hành và chúng ta thiền. Ở đây hướng dẫn mình những cái giai đoạn thiền như thế nào. Thế nên phần ban đầu là phần giới thiệu về tiểu sử của tác giả, với lại những cái phần giới thiệu ban đầu á, thì con xin phép là con không ôm ở trong phần ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay con sẽ ôm những cái phần chính, đó là phần chuẩn bị cho thầy thiền với lại phần nền tảng của đạo lộ thôi ạ. Thì nói chung theo cấu trúc của phần thực hành Lam Rim theo sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có nói thì những cái đề mục mà được nêu ra trong sách là để cho mình ngồi xuống mình thiền theo một thứ tự như thế nào. Thì phần thiền đó là phần số 2, là phần thời thiền chính. Thì ở trong phần thời thiền này thì mình có nền tảng của đạo lộ, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với lại phạm vi lớn. Thì trước khi mình bắt đầu một thời thiền thì mình cần phải chuẩn bị gì cho thời thiền, và sau khi thực hành thời thiền mình làm gì ạ? Thì đó là cái cấu trúc chính, là đầu tiên mình sẽ học về phần chuẩn bị cho thời thiền, thứ hai là phần thời thiền chính mình thiền về những gì, và sau khi kết thúc một cái thời thiền thì mình cần phải làm gì ạ? Nên đầu tiên chuẩn bị cho thời thiền thì mình đã học về 6 cái nghi lễ chuẩn bị, 6 phần chuẩn bị. Và thứ ba là sau thời thiền thì trong sách cũng nói là mình sau khi mình thiền xong thì mình hồi hướng và mình cầu nguyện. Nên hôm nay là con sẽ ôn phần, dạ con ôn trước cái phần chuẩn bị cho thầy thiền. Thì phần chuẩn bị cho thầy thiền mình có tất cả là 6 phần chuẩn bị. 6 phần chuẩn bị này thì đầu tiên là mình có quét dọn và bày trí bàn thờ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là mình ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm, thứ tư nghĩ đến ruộng phước, thứ năm là mình có lời cầu nguyện 7 phần, và thứ sáu là mình có một phần cầu nguyện thêm mà. Thì 6 phần chuẩn bị này mình chia làm hai cái nhóm nhỏ: chuẩn bị bên ngoài với lại chuẩn bị bên trong. Mà chuẩn bị bên ngoài là mình chuẩn bị có hoàn cảnh bên ngoài là thứ nhất với thứ hai ạ. Quét dọn với bài trí bàn thờ. Quét dọn với bài trí bàn thờ ở đây là mình chuẩn bị cho một cái nơi nơi thiền của mình được sạch sẽ, và sau đó cho nên là mình mới quét dọn, sau đó mình bày trí bàn thờ. Bày trí bàn thờ với cái mục đích là mình chuẩn bị cho mình một nơi tôn nghiêm để từ đó mình phát khởi tín tâm, nương tựa, và quy y. Cái nơi tôn nghiêm đó chính là cái bàn thờ tam bảo của mình nè. Nên đối với việc quét dọn, đầu tiên đối với việc quét dọn để làm cho sạch sẽ thì mình khởi một cái động cơ là mình quét dọn sạch sẽ với mục đích là mình mong muốn cái thời thiền của mình thật là tốt để mình có thể dọn sạch sẽ được phiền não ở trong tâm của mình. Thì đó là động cơ của phần quét dọn. Thứ hai là phần bày trí bàn thờ, thì mình bày trí trên bàn thờ của mình với những cái biểu tượng tượng trưng cho giác ngộ. Thì những biểu tượng tượng trưng cho giác ngộ đó là mình tượng trưng cho thân giác ngộ, khẩu giác ngộ với ý giác ngộ. Và thân giác ngộ mình có thể bày trí với lại tranh ảnh hoặc là tượng Phật. Và khẩu giác ngộ mình có thể, khẩu giác ngộ chính là lời dạy của Phật. Thì lời dạy đó mình có thể bày trí với lại kinh điển, là tượng trưng. Kế nữa là ý giác ngộ mình có thể dùng một cái bảo tháp. Thì phần này đã được nói trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Và kế nữa là một phần chuẩn bị bên ngoài đó là cúng dường. Cúng dường thì mình cúng dường với tâm thành kính. Thì chủ yếu phần cúng dường này đó là mình thể hiện tâm thành kính của mình. Thì cúng dường mình có hai phần, mình có thể cúng, đó là cúng dường bên ngoài và cúng dường bên trong. Cũng như bên ngoài là những lễ vật cụ thể, ví dụ trái cây hoặc là thực phẩm mình bày trí trên bàn thờ. À, còn cúng dường bên trong có là những cái lễ vật mình nghĩ ra để mình cúng dường, giống như là những phần thầy có hướng dẫn cho mình đó là mình thích gì thì mình có thể nghĩ đến cái món đó và mình cúng dường. Một là để mình thể hiện cái tâm thành kính của mình cúng dường lên Tam Bảo. Thứ hai là để mình giảm bớt cái tâm bám chấp của mình đối với lại các cái món vật mà mình thích. Đó là ý nghĩa của phần cúng dường. Thì đối với lại phần số 1, số 2 á, là quét dọn và bày trí bàn thờ, với lại số 2 là cúng dường, thì mình xong phần chuẩn bị bên ngoài. Thì sau khi mình xong phần chuẩn bị bên ngoài đến thì mình sẽ đến phần chuẩn bị bên trong. Thì chuẩn bị bên trong mình có hai phần, đó là mình chuẩn bị thân với là mình chuẩn bị tâm. Mà là lúc đó mình ngồi xuống chuẩn bị thân là có là làm đó là mình chuẩn bị cho mình một cái tư thế ngồi rất là đúng để mình được thoải mái và cái thời thiền của mình sẽ được liên tục và xuyên suốt và mình không có bị trở ngại ở trên thân. Chuẩn bị tâm đó là mình khiến cho tâm mình được tập trung mà nhẹ nhàng, lúc đó có thể dễ dàng mà mình nghĩ suy nghĩ và phân tích các cái đề mục thiền của mình. Nên mình có hai phần, đó là chuẩn bị thân với là chuẩn bị tâm. Thì chuẩn bị thân ở đây mình theo tư thế ngồi. Tư thế ngồi ở đây mình ngồi theo tư thế là 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đối với tư thế ngồi 7 điểm này, mình có 7 điểm như thế này được liệt kê trong giải thoát trong lòng tay. Thứ nhất là chân. Chân ở đây mình ngồi theo tư thế là chân thoải mái, xếp bằng, là chân bắt chéo theo theo thế ngồi kiết già, hoặc là bán già là một chân ở dưới một chân ở trên, hoặc là mình có thể ngồi xếp bằng theo một cách bình thường cũng được nếu mà mình thoải mái. Thứ hai là lưng thẳng. Thứ ba là tay để ấn thiền định. Tay để ấn thiền định đó là tay phải để lên lòng bàn tay trái và hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, và hai tay đó nếu như mình ngồi xếp bằng thì cái ấn thiền định nó sẽ đặt ở ở ở trước ở trên đùi của mình, ở trước rốn. Đó là thế tay. Thứ tư là răng môi lưỡi. Răng thì mình để răng tự nhiên, môi mình để môi tự nhiên. Lưỡi thì mình cũng thể để lưỡi tự nhiên. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay có một phần đó là lưỡi mình cong ngược, mình hướng lên phía hàm bên trên nè. Thì qua những bài giảng của thầy giảng thì cái tư thế lưỡi đó là để mình không có cảm giác nước bọt mình quá nhiều ở trong trong miệng mình ạ. Thì lúc mà mình để lưỡi tự nhiên là cái lưỡi của mình ở nằm ở phía dưới cái hàm, ở phía dưới cái họng của mình ở phía dưới ạ. Thì khi mà nước bọt tiết ra nhiều quá mình sẽ cảm giác là nước bọt mình ở trong nó nhiều quá, mình cảm thấy mình khó chịu ạ. Thì lúc đó mình đưa lưỡi cao lên và nó chạm lên hàm trên đó, thì lúc đó mình sẽ không có cảm giác là nước bọt mình quá nhiều ở trong miệng khiến mình cảm thấy khó chịu. Đó là lý do mình để lưỡi phía phía trên hàm trên. Mình trong trường hợp mình không có bị cảm giác khó chịu đó thì mình để lưỡi vẫn như bình thường của mình, không cần phải theo tư thế đó. Đây là một điểm mà thầy có hướng dẫn. Ngày thứ năm là đầu mình nhìn thẳng, đầu mình nhìn thẳng và để hướng cổ thẳng. Khi mà mình nhìn thẳng đầu như vậy xong rồi mình cúi gập người xuống chút xíu. Ở trong giải thoát trong lòng tay có nói đến tư thế này, thì khi mà cúi gập người xuống chút xíu thì cái chỗ cổ này của mình nó sẽ được cong xuống một tí, nó không có căng. Khi mình để căng cổ quá thì khi mình hít vào và thở ra nó sẽ bị khó chịu, cảm thấy hơi thở nó không có tự nhiên. Mình gập cổ xuống một chút xíu thì cái khí nó đi ra đi vào chỗ này nó sẽ thoải mái, lúc đó mình không có bị cảm giác khó chịu, thì lúc đó mình sẽ dễ dàng mình tập trung hơn, không có bị phân tán bởi vì cái sự khó chịu ngay chỗ cái vùng cổ này. Thì đó là tư thế đầu. Thứ sáu là mắt mắt nhắm hờ. Thì đối với lại trong sách ghi là mắt có thể nhìn lên đầu mũi, ở đó lấy lý do đó là mắt mở to quá thì mình dễ bị phân tâm, mắt nhắm tịt lại thì dễ bị buồn ngủ, cho nên mắt mở ra một tí. Nhưng mà theo các phần giảng của thầy thì thầy nói rằng nếu như mà mình mở mắt ra khiến mình phân tâm thì mình có thể nhắm mắt lại, nhưng mà không phải là mình nhắm tịt mắt. Nhắm tịt mắt khiến mình rất là dễ buồn ngủ và không bị phân tâm, mà nếu mà mình mở mắt thì những cái đối tượng bên ngoài lại khiến mình dễ bị phân tâm nữa, cho nên là mình nhắm hờ lại thôi. Đó là tư thế mắt. Thứ bảy là vai, là mình giữ cho vai mình thẳng. Thì đây là bảy tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na, là tư thế của một vị Phật đang ngồi thiền. Thì với bảy tư thế này, bảy cái điểm đặc điểm này ở trên cái tư thế này thì khiến mình có được một tư thế ngồi thoải mái, tất cả các cái bộ phận quan trọng ở trên cơ thể mình được thoải mái và đúng tư thế đúng vị trí, mình có được một thời thiền xuyên suốt. Sau khi mình chuẩn bị thân rồi thì đến phần chuẩn bị tâm. Chuẩn bị tâm đó là đầu tiên là mình tập trung vào hơi thở. Và tập trung vào hơi thở ở đây là để cho tâm mình không bị tán loạn bởi những cái suy nghĩ và phiền não. Thì ở đây cũng chính là lý do mà có mấy hôm mà thầy Thắp Khê dạy cho lớp mình, thì đầu buổi học lúc nào thầy cũng bảo lớp mình thì khoảng 1 2 phút tập trung vào hơi thở là để giảm bớt phần tán loạn vì những cái công việc trong một ngày. Thì khi mà làm như thế thì tâm mình tạm thời nhẹ nhàng và không bị quấy nhiễu bởi những cái suy nghĩ linh tinh nữa, nó mình sẽ dễ dàng tập trung hơn trong thời thiền. Và phần chuẩn bị tâm ở trong tư thế ngồi này đó là phần chuẩn bị để tâm mình không có bị tán loạn. Kế tiếp, những phần kế cũng là chuẩn bị tâm nhưng mà nó thuộc phạm vi là mình phát khởi niềm tin. Là bởi vì khi mà mình thiền về đạo Phật, mình thiền về các cái bước quan trọng ở trong đạo Phật, là để mình có được cái trải nghiệm giáo pháp, trải nghiệm cái lời dạy của Phật thật là chuẩn xác. Cho nên cái phần chuẩn bị tâm kế tiếp đó là mình chuẩn bị niềm tin và phát tâm, là động cơ để mình thiền. Nên kế tiếp phần chuẩn bị tâm kế đó là mình quy y Tam Bảo và phát tâm Bồ Đề. Và quy y Tam Bảo là đây là mình quy y vào Phật Pháp Tăng, mình phát khởi niềm tin rất là lớn vào Đức Phật. Về phần này thầy có dạy khá là nhiều ở trong bài giảng. Phần này con chỉ tóm tắt là những ý chính thôi. Và sau khi chúng ta chuẩn bị tư thế ngồi đúng và mình quy phát tâm là xong phần chuẩn bị thứ ba, thì mình chuẩn bị đến phần chuẩn bị thứ tư ạ. Dạ, phần chuẩn bị thứ tư này cũng là phần chuẩn bị tâm luôn. Phần thứ năm đó là lời cầu nguyện 7 phần này cũng là những cái phần chuẩn bị luôn à, mình chuẩn bị trước. Thì thứ tư này mình nghĩ đến ruộng phước á, là mình nghĩ đến nơi đó, ở đó có các vị Phật với lại các vị Bồ Tát. Thì ở đây mình tại sao mình nghĩ đến ruộng phước lại chuẩn bị tâm cho mình à? Ở ruộng phước ở đây, ruộng phước ở đây có 2 ý nghĩa. Thứ nhất đó là ở trên ruộng phước có đầy đủ các Phật và các Bồ Tát. Thì các Phật và các Bồ Tát có vô lượng công đức mà. Cho nên đó là một lý do mình gọi đó là ruộng phước. Ruộng là cái thửa ruộng chứa đựng phước đức à. Nó là một lý do tại sao mình gọi là ruộng phước. Và lý do thứ hai đó là khi mà mình hướng tâm về tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát để mà mình thực hành các cái thiện hạnh của mình, ví dụ như là lễ lạy hoặc là cúng dường hoặc là sám hối, thì khi đó mình sẽ tích góp được cho bản thân mình vô lượng phước đức, là bởi vì cái đối tượng mà mình đang hướng tới có vô lượng phước đức nên cái thiện hạnh mình tạo ra cũng sẽ là vô lượng luôn, cũng sẽ có vô lượng phước đức. Cho nên đó là gọi là ruộng phước. Cho nên có 2 ý nghĩa, là thứ nhất đó là nơi đó là có vô lượng phước đức, và ý nghĩa thứ hai là vì khi mà mình tâm mình hướng về đó để mà mình thực hành thiện hạnh thì mình sẽ tích góp được vô lượng phước đức, cho nên gọi đó là ruộng phước à. Thì nghĩ đến ruộng phước ở đây con tóm tắt lại có 5 phần chính theo cái bức hình ruộng phước mà mình học ở trong lớp mà hôm bữa, hình như hôm bữa thầy cũng có cho mình lớp mình xem rồi à. Dạ, đầu tiên là mình nghĩ đến đạo sư là tổ Tông Thất Ba ở trung tâm mà. Nghĩ đến đạo sư tổ Tông Thất Ba thì ý nghĩa của câu này có nghĩa là đầu tiên là mình nghĩ đến thầy của mình. Vì thầy đó sẽ hiện hình ở trong hình tướng Tổ Tông Thất Ba, thì cái người đang ngồi ở phía trung tâm ruộng phước đó chính là thầy của mình, nhưng mà cái hình tướng bên ngoài chính là hình tướng của Tổ Tông Thất Ba. Thì nơi tiên của Tổ Tông Thất Ba lúc này có Đức Phật Thích Ca, và nơi tiên của Phật Thích Ca thì có Phật Kim Cang Trì. Dạ, thì đây là cái cách mà mình nghĩ đến Tổ Tông Thất Ba nơi trung tâm của ruộng phước. Kế tiếp là mình nghĩ đám mây ở phía dưới có các vị Bổn Tôn và các vị Phật, các vị Bồ Tát, vân vân. Kế tiếp đám mây bên phải của Tổ Tông Thất Ba có dòng truyền thừa Quảng Hạnh là hạnh vô cảnh đại. Nơi đó có Đức Phật, ở nơi đó có Bồ Tát Di Lặc và các vị ở trong cái dòng truyền thừa từ Bồ Tát Di Lặc. Kế tiếp đám mây phía bên trái Tổ Tông Thất Ba thì mình nghĩ có dòng truyền thừa tên là Diệu Trí, là trí tuệ thâm sâu. Thì mình nghĩ ở đó có ngài Long Thọ, ngài Văn Thù và truyền xuống những ngài Long Thọ vân vân, và các vị tổ ở trong cái dòng truyền từ Diệu Trí này. Kế tiếp là 5 hàng đám mây phía sau lưng của tổ, mình nghĩ đó là dòng truyền thừa có tên là Gia Trì. Thì với cái dòng truyền thừa Gia Trì này, mình nghĩ có các vị tổ ở trong dòng truyền thừa này, và mình nghĩ là tất cả mọi giáo pháp này đều xuất phát từ Đức Phật Thích Ca và truyền xuống không gián đoạn đến Tổ Tông Cách Ba, và từ Tổ Tông Cách Ba đó, Tổ Tông Thất Ba đã truyền xuống không gián đoạn đến thầy của mình. Cho nên đó là lý do mình nghĩ là đã vị thầy của mình hiện lên ở trong cái hình tướng của Tổ Tông Thất Ba. Thì và ở nơi tim là có Phật Thích Ca nữa, thì đó là lý do là giáo pháp mà hiện giờ mà mình nghe được từ thầy đó chính là từ Đức Phật Thích Ca. truyền xuống trực tiếp và không gián đoạn đến tổ tổng khách ba, và sau đó truyền xuống đến thầy của mình, và bây giờ mình được nhận trực tiếp từ thầy, thì đó là do mình nghĩ đến vị vị tổ tổng khách ba ở ở trung tâm của ruộng phước, đó chính là do thầy của mình. Dạ thì sau khi mà mình nghĩ đến ruộng phước như vậy, mình có sẵn ruộng phước ở phía trước mặt rồi, thì mình sẽ nghĩ, thực hành tiếp đến phần thứ năm, đó là lời cầu nguyện 7 phần. Dạ lời cầu nguyện 7 phần ở đây, đầu tiên đó là kính lễ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ, thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân, thứ sáu là thỉnh đường nhận niết bàn, và thứ bảy là thỉnh hồi hướng. Và đầu tiên kính lễ đó là mình tỏ lòng tôn kính, thì khi mà tỏ lòng tôn kính như thế thì mình đối trị với là tâm ngã mạn. Mình kính lễ ở đây mình có ba cách kính lễ, là qua thân, qua khẩu như là qua lời nói, thứ ba là qua ý, là qua ý nghĩ. Qua thân là mình lễ lạy, mình lạy Phật. À, thì lạy Phật ở đây mình có hai cách là lạy ngắn với lại lạy dài, hôm trước thầy có hướng dẫn trên lớp rồi ạ. Thứ hai là mình kính lễ qua lời nói, là mình nói là kính lễ, ví dụ mình đọc những cái bài xưng tán hoặc là khen ngợi Đức Phật và Tam Bảo, hoặc là mình nói câu con xin kính lễ Tam Bảo, thì những cái câu đó chính là kính lễ qua lời nói. Thứ ba đó là kính lễ qua ý, thì mình khởi tâm tôn kính Tam Bảo, thì đó là kính lễ qua ý nghĩ. Và thứ hai là mình có cúng dường. Cúng dường là để mình tích lũy được công đức và mình đối trị với lại tâm bỏn sẻn keo kiệt của mình ạ. À, đầu tiên mình có cúng dường bên ngoài, cúng dường bên trong và cúng dường bí mật ạ. À, cúng dường bên ngoài đó là những cái lễ vật cụ thể mình có thể cúng dường bên ngoài. Cúng dường bên trong đó là những lễ vật mình có thể suy nghĩ từ trong tâm và mình dâng cúng lên ruộng phước. Cúng dường bí mật là những cái pháp hành của bản thân, ví dụ như là mình thực hành những thiện hạnh, mình làm được những việc tốt, mình có được công đức, mình có thể cúng dường những công đức đó lên ruộng phước, thì đó chính là cúng dường bí mật. Và thứ ba, sám hối. À, mục tiêu của sám hối là để mình tịnh hóa các ác nghiệp của mình. À, ở đây mình sám hối thông qua bốn năng lực. À, bốn năng lực ở đây đó là thứ nhất năng lực của nền tảng, thứ hai năng lực hối hận, thứ ba năng lực quyết tâm không tái phạm, và thứ tư là phương pháp đối trị. Và đầu tiên trong bốn năng lực này, thứ nhất là năng lực nền tảng, đó là nền tảng đây là đối tượng mà mình đang sám hối, có nghĩa là mình hướng đến đến ai để mà mình sám hối các lỗi lầm của mình, có nghĩa là mình hối hận lỗi lầm của mình trước trước ai chứng minh, thì cái chỗ chứng minh đó chính là Tam Bảo của Đức Phật. Bởi vì sao mình hướng đến Tam Bảo và các Phật để mà mình sám hối, là bởi vì Tam Bảo hay là ruộng phước, ở đây là ruộng phước ạ, hoặc là các Phật có đầy đủ đức hạnh và có trọn vẹn các đức hạnh, khi đó mình hướng tâm đến mình sám hối, thì các ác nghiệp của mình sẽ dễ được tịnh hóa và mình sẽ tích tập mà tích góp được nhiều công đức hơn. Và thứ hai là sao là hối hận. Hối hận đó là mình nghĩ đến các cái lỗi lầm của mình và mình phát tâm, mình sinh tâm hối hận, là mình biết là mình đã làm những cái điều sai và mình hối lỗi những điều sai đó. Thứ ba đó là mình quyết tâm không tái phạm. Và quyết tâm không tái phạm đây là mình đặt cái mục tiêu là mình sẽ cố gắng mình không phạm phải những cái lỗi lầm mà như vậy nữa. Thứ tư đó là dùng phương pháp đối trị, là bởi vì cái những cái lỗi lầm của mình tạo mình đã gây ra nó, mình đã tạo ra ác nghiệp đó, cho nên bây giờ mình phải tạo thiện nghiệp để mà mình đối trị lại. Cho nên việc tạo thiện nghiệp ở đây mình có thể dùng bằng cách là mình đọc kinh, hoặc là mình trì chú, hoặc là mình làm bất cứ cái công việc thiện hạnh nào đều có thể được đối trị với lại các ác nghiệp. À, nhưng mà ở trong thầy có nói với mình là mình đọc kinh với nên trì chú, là bởi vì khi mà mình đọc kinh hướng tâm, mình đọc kinh Phật, mình trì chú, thì mình sẽ tích góp được rất là nhiều công đức, sẽ dễ đối trị với ác nghiệp, nên đó là lý do mà đọc kinh với trì chú thì được nêu là lên ở trong sách. Dạ, cho nên đó là phần thứ ba là sám hối, để mình tịnh hóa ác nghiệp thông qua bốn năng lực. Phần thứ tư đó là hoan hỷ. Hoan hỷ là mình đối trị với lại tâm đố kỵ và bon sẻn của mình. Thì ở đây mình có hai phần hoan hỷ. Dạ, ở đây con xin lỗi về bỏng sẻn, tâm đố kỵ với lại ganh ghét ạ, không phải bỏng sẻn. Dạ, ở đây mình có hai phần hoan hỷ. Thứ nhất là mình hoan hỷ với lại thiện hạnh của mình. Mình hoan hỷ với may mắn và là với lại những việc tốt mình đã làm, nghĩa là hoan hỷ đây nghĩa là vui. Mình vui vì mình đã làm được những việc tốt. Thứ hai đó là mình hoan hỷ với thiện hạnh của người khác. Khi mà mình hoan hỷ với thiện hạnh của người khác là mình vui với lại những việc tốt mà người khác làm, là để mình không có sinh tâm đố kỵ và ganh ghét người khác. Và thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân. Và thỉnh chuyển pháp luân ở đây nói đơn giản là mình thỉnh ruộng phước giảng pháp. Thì mình thỉnh ruộng phước giảng pháp với ý nghĩa để mình đối trị với là tâm coi thường pháp và người giảng pháp. Ví dụ hôm trước thầy có nói là mình thường mình chỉ nói là thầy tôi giảng đúng, tôi chỉ nghe lời của thầy tôi, thầy khác giảng sai, lời thầy khác nói là không có đúng, thì để đối trị với cái tâm mà mình coi thường người giảng pháp và coi thường giáo pháp như vậy, thì mình thỉnh toàn bộ ruộng phước chuyển pháp luôn, cái là mình thỉnh toàn bộ ruộng phước giảng pháp. Thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn, có nghĩa là mình thỉnh ruộng phước trụ thế á. Là để là mình thỉnh ruộng phước hãy ở lại thế gian và hãy trụ thế để tiếp tục mà giảng pháp làm lợi lạc cho tất cả những người khác. Thì với cái chuyện mình thỉnh như thế này, mình sẽ tạo ra duyên lành để ở tương lai mình luôn luôn gặp được Phật pháp đúng đắn. Thứ bảy là hồi hướng. Hồi hướng ở đây là mình tích góp những cái công đức mình có được, những cái công đức cho nên mình hồi hướng và mình tích góp, nên là mình giữ ở lại một cái chỗ để tránh mất công đức về phiền não. Sau này giả sử mình có sân giận hay là mình có làm cái ác hạnh như thế nào thì nó cũng sẽ không có bị tổn hao những cái công đức mà mình đã tích góp. Nên hồi hướng là để mình giữ lại những cái phần công đức tránh bị mất do phiền não sau này. Thì hồi hướng ở đây thầy có hướng dẫn là chúng ta có thể hồi hướng cho bất cứ cái chuyện gì của mình, nhưng mà mình nên hồi hướng với ba việc lớn. Đó là mình hồi hướng là để mình mong là lời Phật còn mãi để làm lợi lạc cho người mọi người. Thứ hai là mình hồi hướng để bản thân mình được gặp đúng thầy. Và thứ ba là mình hồi hướng để tất cả chúng sinh đều phát sinh trí tuệ cho đến khi thành Phật. Nên với ba cái mục tiêu, với ba cái việc lớn hồi hướng này thì mình sẽ có thể giữ lại những cái công đức do thiện hạnh của mình sẽ tránh bị mất đi nếu mà mình phiền não sau này có phát sinh. Kế tiếp là ở phần thứ sáu, phần chuẩn bị là phần cầu nguyện thêm. Cầu nguyện thêm ở đây mình có ba việc mình nên cầu nguyện, đó là mình cầu nguyện để mình chấm dứt tà kiến. Thứ hai là mình cầu nguyện để mình phát sinh chánh kiến. Và thứ ba là mình cầu nguyện để mình hết mọi chướng ngại. Thì ở trong phần chướng ngại này mình có ba loại chướng ngại mà mình nên loại trừ. Đó là mình cầu nguyện để mình hết chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong với lại chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài đó là những cái điều kiện khó khăn và cản trở bên ngoài. Chướng ngại bên trong là bệnh tật ở trên thân thể của mình. Và chướng ngại bí mật chính là lười biếng của mình. Đây là những cái chướng ngại mà mình nên cầu nguyện để mình hết. Thì ở đây là con xong phần chuẩn bị cho thời thiền. Thì đối với phần chuẩn bị cho thời thiền này, mục tiêu là để mình chuẩn bị cho cái phần thời thiền chính của mình. Khi mà mình chuẩn bị như vậy, mình xem ở chỗ phần cầu nguyện này, mình muốn chấm dứt tà kiến, mình muốn phát sinh chánh kiến và mình muốn hết mọi chướng ngại. Thì với một cái sự chuẩn bị đầy đủ như vậy, thì mình đã một phần mình tịnh hóa một số cái ác nghiệp của mình. Kế nữa là mình tích góp các công đức thông qua việc mình thiền về cúng dường, thiền về hoan hỷ, thiền chuyển pháp luân vân vân. Thì mình sẽ có công đức, thì nhờ cái công đức đó mình sẽ phát sinh chánh kiến. Phát sinh chánh kiến ở đây có nghĩa là mình hiểu đúng về cái con đường thực hành phía trước của mình. Ở trong thời thiền chính thì mình sẽ có những cái trải nghiệm, khi mà mình thiền mình sẽ có những cái trải nghiệm về về Phật pháp. Thì mình mong là những cái trải nghiệm đó là những cái trải nghiệm Phật pháp đúng, nó sẽ thấm nhuần vào trong tâm thức của mình. Và để mà những cái trải nghiệm đúng nó thấm nhuần vào trong tâm thức của mình thì mình cần phải không có chướng ngại. Cho nên cái chuyện mà mình thực hành phần chuẩn bị ở đây với lại mình cầu nguyện chấm dứt tà kiến, phát sinh chánh kiến, phải là hết mọi chướng ngại, đó là một cái phần chuẩn bị cụ thể và đầy đủ để chuẩn bị cho những cái trải nghiệm Phật pháp đúng đắn nó phát sinh trong tâm thức của mình ở trong cái thời thiền chính này. Nên đó là ý nghĩa của phần chuẩn bị. Thì sau khi xong phần chuẩn bị thiền thì mình sang phần thời thiền chính của mình. Ở phần thời thiền chính của mình có bốn phần để mà mình thiền, theo như là bốn cái học phần ở trong ở trong cái chương trình nhưng mà mình học ở trong lớp. Và thì học phần đầu tiên đó là nền tảng đạo lộ, thứ hai là phạm vi nhỏ, thứ ba là phạm vi trung bình, và thứ tư là phạm vi lớn. Thì lớp mình học xong nền tảng đạo lộ rồi, nên hôm nay có ôn phần nền tảng đạo lộ. Thì đầu tiên nền tảng đạo lộ thì mình có hai phần. Nền tảng đạo lộ ở đây là mình có nương tựa bậc thầy với là thân người nhạn mãn theo như sách. Nương tựa ở đây nền tảng để mà mình, cái nền tảng đây là nền tảng để mà mình xây dựng các pháp thực hành của phạm vi nhỏ, của phạm vi trung bình và của phạm vi lớn. Cho nên nền tảng này mình cần có hai phần gốc vô, đó là nền tảng dựa vào điều kiện bên ngoài và dựa vào điều kiện của mình. Dựa vào điều kiện bên ngoài là mình nương tựa vào một vị thầy để mình học và mình biết hiểu đúng với Phật pháp. Dựa vào điều kiện của mình đó là mình có được cái điều kiện tốt, là mình có được thân người nhạn mãn, cho nên mình cần hai điều kiện, cái bên ngoài và cả của mình. nên điều kiện bên ngoài ấy là mình khi mà mình nương tựa vào một vị thầy thì đầu tiên phải tìm ra đúng vị thầy. Nên để mà tìm ra đúng vị thầy thì mình cần phải hiểu là phẩm tính của thầy là gì và mình cần phải có những phẩm tính như thế nào để cái mối quan hệ giữa thầy với trò nó sẽ trở nên tốt đẹp. Cho nên là đầu tiên ở trong phần nương tựa vị thầy thì mình nói về 10 phẩm tính của vị thầy. Ở đây 10 phẩm tính của vị thầy thì có đầu tiên là giới, thứ hai là định và thứ ba là tuệ. Giới là những cái quy luật, những cái giới luật nguyên tắc cần phải giữ để và những đây là những cái giới luật mà theo 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 Đức Phật đã đặt ra. Thứ hai là định là sự tập trung và thứ ba là tuệ là trí tuệ. Người thầy phải phải giữ đúng nguyên tắc chuẩn mực đạo đức, có sự tập trung và thứ ba là phải có trí tuệ. Thứ tư là nhiều đức tính hơn trò, là mình chỉ tìm những người nào mà có nhiều đức tính và có nhiều hiểu biết hơn mình để mà mình học hỏi. Thế nếu mà người nào mà ít đức tính hơn mình thì sẽ thì mình không thể học hỏi được gì nhiều hơn từ người đó hết. Thứ ba, thứ năm là thông suốt kinh điển. Thông suốt kinh điển là tất cả mọi điểm giảng dạy từ kinh điển thì thông suốt để có khả năng hướng dẫn lại cho mình. Thứ thứ sáu đó là kiên nhẫn. Thì ở trong lúc giảng dạy mình thì lỡ mình có không hiểu thì vị thầy cũng phải kiên nhẫn mình, hoặc là lỡ như người học trò mình có phạm phải lỗi lầm gì thì thầy cũng cũng có tính kiên nhẫn đối với mình. Nếu mà không có chịu kiên nhẫn thì sẽ không thể nào mà dạy được mình. Thứ bảy thứ bảy đó là thực chứng chân như, nghĩa là hiểu vị thầy có những cái chứng ngộ nhất định. Thứ tám là tài biện thuyết. Tài biện thuyết ở đây là vị thầy có khả năng nói để cho mình hiểu, chứ nếu mà vị thầy có trí tuệ thông suốt kinh điển nhưng mà nói mình lại không hiểu thì mình học cũng không được gì, nên phải có tài biện thuyết là nói là để cho mình hiểu. Thứ chín đó là từ bi với học trò, là phải thương mình, tại vì vì thương mình cho nên mới hướng dẫn và giảng dạy cho mình. Và cuối cùng thứ 10 đó là không chán nản với học trò. Không chán nản với học trò ở đây đó là lỡ như mà học trò có không hiểu hoặc là có phạm phải lỗi lầm thì nếu một vị thầy chán chán những người học trò, ví dụ chán những người học trò ngu si hoặc là chán những người học trò mà lúc nào cũng phạm lỗi, lúc nào cũng cãi lời, thì vị thầy đó sẽ không có cái động động lực để mà tiếp tục giảng dạy cho học trò nữa. Nên đây là 10 cái đức hạnh của một vị thầy mà cần phải có. Và ở trong 10 đức hạnh này thì hôm trước thầy dạy có, người thầy thì có 5 đức hạnh, 5 đức hạnh quan trọng nhất. Thì đầu tiên giới định tuệ là 3 đức hạnh quan trọng đầu tiên cần phải có. Thứ tư đó là thông suốt kinh điển. Và cuối cùng đó là từ bi với học trò. Đây là 5 cái quan trọng nhất mà vị thầy cần phải có. Và kế tiếp là đối với học trò cũng cần có những đức tính. Thì ở trong giải thoát trong lòng tây đề cập đến 5 phẩm tính của một người học trò. Đầu tiên có trí tuệ, biết đúng sai, biết phân biệt đúng sai, phải trái. Thứ hai là tôn kính thầy. Thứ ba là có tâm cầu pháp. Thứ tư là phải có động cơ tu tập đúng. Và thứ năm là thật thà, không bè phái. Thì ở trong 5 đức tính này thì có 3 đức tính quan trọng nhất mà hôm trước thầy có nói. Đầu tiên là mình phải có trí tuệ, mình biết đúng sai, phân biệt phải trái. Thứ hai đó là mình phải có tâm cầu pháp. Và thứ ba đó là phải thật thà và không bè phái. Dạ, đây là 3 cái đức tính quan trọng mà học trò cần phải có. Dạ, sau khi mà mình hiểu biết được các phẩm hạnh của thầy như thế và mình hiểu được là mình cần phải có những cái đức tính như thế nào để có được một cái mối quan hệ thầy trò nó đúng, thì sau đó mình tìm khi mà mình tìm được một người thầy như thế thì mình khởi tâm nương tựa. Sau khi khi mà mình khởi tâm nương tựa thì ở đây trong sách đề cập đến nương tựa có 2 phần, là mình nương tựa qua ý nghĩ với là nương tựa qua hành động, là nương tựa qua việc làm. Nương tựa qua ý nghĩ đó là lúc nào mình cũng phải khởi tâm mình tôn kính thầy, và nương tựa qua hành động là mình phụng sự và các cái công việc lợi tha của thầy để giúp đỡ những người khác. Và nghe lời phụng sự ở đây đó là mình nghe lời thầy giảng dạy mình, những cái lời mà thầy khuyên theo để mình thực hành theo Phật pháp đúng thì mình nên cố gắng để làm. Thứ hai nữa là mình phụng sự, là mình giúp đỡ thầy trong các công việc Phật sự. Đó là phần nương tựa và nền tảng bên ngoài là mình nương tựa vị thầy. Thế bây giờ còn nền tảng ở phía mình cần phải xây dựng những cái nền tảng thế nào, thì đầu tiên mình có thân người nhàn mãn. Mình có 2 điều kiện là thân người nhàn với lại mãn. Nhàn ở đây là nhàn rỗi, thì do mình đã thoát khỏi 8 nạn cho nên mình mới có được sự nhàn rỗi. Là thứ thứ nhất là mình không có tà kiến, không bị sinh vào súc sinh, không phải sinh vào quỷ đói, không phải sinh vào địa ngục, không sinh nơi biên địa. Nơi biên địa là nơi mà không có Phật pháp. Không phải sinh làm người mà có tính tình man di mọi rợ, không phải sinh ra làm người vô si câm điếc, hoặc là không sinh làm người có trời trường thọ. Thì cái người mà sinh làm trời trường thọ, họ nghĩ thọ mạng, cái tuổi thọ họ rất là lớn, cho nên là họ nghĩ là không cần phải tu tập làm gì hết, thì lúc đó họ sẽ không có khởi tâm để mà thực hành giáo pháp rồi. Cho nên mình nghĩ là mình nhàn rỗi là bởi vì mình đã thoát tám nạn, và sau khi mình đã thoát tám nạn này thì mình có những cái điều kiện viên mãn, nên mình có 10 điều kiện thuận lợi. Điều kiện viên mãn này là những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể dễ dàng thực hành Phật pháp. Và 10 điều kiện này thì mình có 5 điều kiện cá nhân, 5 điều kiện của bản thân mình và 5 điều kiện bên ngoài. Và 5 điều kiện của bản thân mình đó là mình được có thân người, mình được làm người. Thứ hai là mình sinh nơi trung tâm. Nơi trung tâm ở đây có nghĩa là nơi mà có được nghe nói đến, có được nghe và dạy Phật pháp. Và thứ ba đó là mình có cái cơ quan, các giác quan đầy đủ. Thứ năm đó là thứ tư là mình không phạm 5 tội nghịch lớn. 5 tội nghịch lớn là 5 cái tội mà khiến mình bị sinh vào các cái cõi địa ngục, chịu khổ rất là nhiều Cho nên bây giờ mình, hồi xưa mình đã không phạm 5 tội đó, cho nên bây giờ mình không bị sinh vào địa ngục, mình còn được làm người Cho nên mình có cái điều kiện là mình đã không phạm 5 tội nghịch lớn. Thứ năm đó là mình có niềm tin kiên cố. Đây là 5 cái điều kiện cá nhân. 5 điều kiện bên ngoài đó là, thứ nhất, mình sinh ở thời có Phật ra đời. Thứ hai là Đức Phật đó đã giảng Phật pháp. Thứ ba là Phật pháp vẫn còn ở đời. Thứ tư là còn có người tin theo Phật pháp đó. Và thứ năm là con người có lòng yêu mến nhau. Thì mình có đủ 5 điều kiện cá nhân và 5 điều kiện bên ngoài. Thì ở đây mình có đủ 10 điều kiện thuận lợi. Và 10 điều kiện thuận lợi với lại 8 cái nạn mà mình đã thoát này, thì thân người nhàn mãn, tổng cộng mình có đầy đủ hồi đủ 18. 18 điều kiện này mình đã có đủ rồi. Khi mình nghĩ đến đủ 18 điều kiện đó thì mình mới nghĩ rằng, ồ, một cái thân người mà có đầy đủ 18 điều kiện đó thật là có lợi ích. Đó là lợi ích gì? Đó là lợi ích để mình có thể đạt được lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Lợi ích ngắn hạn ở đây là nhờ thân người này mình có thể mình tịnh hóa các ác nghiệp và mình tích lũy nhiều công đức để mình có được những hạnh phúc và an lạc ở thế gian. Và nhiều hơn thế nữa, lợi ích dài hạn là mình có thể tận dụng thân người này để mình nỗ lực, mình học tập, có được trí tuệ để mình đạt được giải thoát và giác ngộ. Thì đó là lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Thì đó chính là phần mà nền tảng của đạo lộ. Thì dựa vào nền tảng của đạo lộ này thì lúc đó mình mới đi vào phần tiếp tục thiền theo phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Và lớp mình hiện tại chỉ có học tới đây, và phần thi thì chỉ có xong phần này tán đạo độ thôi, cho nên hôm nay con chỉ ôn tập mà tới đây thôi cái phần cái mind map này, cái bản sơ đồ này sẽ được chia sẻ trên cái tài liệu ôn tập của nhóm với lại con xin thông báo với lại nhóm là ở trong nhóm ban tổ chức, con xin thông báo với lớp học là ở trong nhóm ban tổ chức có tạo một nhóm trên trên Facebook để mọi người có thể chia sẻ và trao đổi học tập. Nếu mà mình có thắc mắc gì mình có thể đặt câu hỏi trên đó. Những câu hỏi của cả lớp mình sẽ được thảo luận. Nếu như mà câu hỏi nào mà khó và cần giải đáp thì có thể ban tổ chức sẽ gửi lên thầy để thầy giải đáp những câu hỏi, và ở trong lớp có thời gian thì thầy sẽ nêu ra những câu trả lời như vậy. Thì sau buổi học này con sẽ tải cái bản mind map, cái sơ đồ này lên cái thư mục tài liệu chung của lớp, và sẽ gửi kèm theo một cái đường link vào cái nhóm trên Facebook để mọi người có thể cùng nhau thảo luận ở trên đó và mình đặt câu hỏi một tí xong buổi học này thì ở trên nhóm Viber mình sẽ có nhận được một cái tin nhắn về cái đường link của nhóm Facebook, mình có thể tham gia từ đó. Đề thi rất là trắc nghiệm, mà trắc nghiệm mình có 40 câu và mình làm ở trong vòng 60 phút thì mình sẽ bài thi sẽ không có tính giờ chung mà tính giờ cá nhân của mỗi người, giống như mình làm thi trắc nghiệm ở trên mạng vậy. Nó sẽ tính giờ 1 tiếng 60 phút theo giờ cá nhân của mỗi người, cho nên mình không phải chờ đợi ai hết. Ai có đường link đó thì mình có thể mình làm trắc nghiệm, thì mình chỉ cần làm trắc nghiệm 40 câu thôi là xong rồi. Ngày thi là ngày 27 tháng 8. Sau khi thi xong thì mình sẽ có điểm thi. Sau khi thi xong khoảng chừng vài ngày sau thì ban tổ chức sẽ thông báo điểm thi lỡ rớt thì sao? Con nghĩ chắc không rớt đâu. Đề dễ lắm. Thi trắc nghiệm. 40 câu trắc nghiệm. Hồi xưa giờ trên lớp chưa có ai thi rớt hết, cho nên chắc lớp mình cũng yên tâm là sẽ không có thi rớt đâu Thi đúng giờ, đúng ngày hay có thể xin thi vào ngày khác được không ạ? Dạ thường là tụi con sẽ mở một cái đến hôm thi thì đến hôm thi thì tụi con trong ban tổ chức sẽ mở một cái phòng Zoom giống như là mình học mình thi ngày 27 tháng 8 là ngày thứ bảy cũng mình thi cũng đúng theo giờ học của mình luôn ạ. Tụi con sẽ mở một phòng Zoom để hỗ trợ lúc lúc nào ai có trục trặc gì về không mở bài thi được thì tụi con sẽ hỗ trợ trực tiếp. Đối với lại ở các quý thầy cô hay là anh chị cô chú nào mình bận cái giờ đó mình không có thi được á, mình muốn chuyển sang giờ khác thì vui lòng liên hệ lại với lại ban tổ chức à, thì ban tổ chức sẽ thu xếp một cái giờ khác để mà mình có thể thi cho nó trọn vẹn bài. Dạ thi xong có buổi giải đáp bài không? Dạ có, thi xong thì sẽ có một cái buổi để giải lại đáp án của cái đề thi. Dạ nếu mà trong lớp mình có ai bận cái ngày 27 tháng 8 trong cái khung giờ học này mà mình không có thi được thì vui lòng mình liên hệ lại với ban tổ chức mình sẽ thu xếp được một cái giờ khác để mà mình thi. Thì mình ở trên đây có câu hỏi là tại sao phải thi không thi được không ạ? Dạ mình không thi cũng được ạ. Tại vì ở trong lớp mình thấy là có các cái học phần và các cái lớp học mà mình học mà làm riêng xong mình sẽ học lên luyện tâm và kế nữa là mình sẽ học lên các cái lớp về kim cang thừa. Cho nên nếu mà ai có nguyện vọng mình lên lớp á, thì để lên lớp trên thì cái yêu cầu của thầy là mình phải học 60% điểm danh với lại mình hoàn tất các cái bài thi ở trong lớp thì mình sẽ được lên lớp trên. Nếu mà mình không thi cũng được, nếu mà không thi thì sẽ không được lên lớp thôi ạ. Dạ có điểm thi thì bước tiếp thì mình vẫn học bình thường. Dạ dạ nếu mà ai có muốn xin bận có muốn xin thi ngày khác thì mình liên hệ trực tiếp với ban tổ chức để ghi lại danh sách, mình nhắn tin trên đây thì sẽ bị trôi tin nhắn, ban tổ chức không có ghi nhận lại kịp đâu ạ. Dạ giải thích lại chỗ phẩm tính không bè phái, nếu mà người học trò có phẩm tính bè phái thì vì cái phẩm tính bè phái mình sẽ thích chỗ này mình không thích chỗ kia, thì khi mà mình thích chỗ này không thích chỗ kia thì mình sẽ dễ mình nói xấu người khác rồi. Thì khi mà mình có bè phái như vậy mình sẽ sinh cái tính là khen khen cái chỗ mà mình thích và mình chê cái chỗ mà mình không thích. Khi mình khen mình chê đó thì tức là mình có cái tâm bất kính đối với lại vị thầy, hoặc là có người nào đó khen thầy chỗ này hoặc là chê thầy chỗ kia thì lúc đó mình sẽ khởi tâm bất kính với vị thầy. Cho nên người học trò phải có tính không bè phái, mà cái tính không bè phái đó phải dựa trên cái trí tuệ, biết phân biệt đúng sai. Dạ thi trắc nghiệm mà dạ chọn đáp án đúng nhất. Dạ vâng ạ, phần sơ đồ này sẽ được tải lên trên một cái thư mục và gửi đường link để mọi người có thể tải về và học ôn mà. Dạ bạn 171721 dạ không đủ 60%. Dạ phần phần này nếu mà mình không đủ 60% mình liên hệ trực tiếp với ban tổ chức xem có phương án giải quyết nào không ạ. Dạ nếu mà lớp mình không có câu hỏi nào thì con xin phép được dừng buổi ôn tập ở đây ạ. Dạ con xin chúc cả lớp mình có một buổi tối và là một cuối tuần thật là vui vẻ và an lạc và sẽ có kết quả rất là tốt ở trong phần thi sắp tới. Dạ con xin cảm ơn cả lớp.